Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 27 tháng 11, thứ Bảy, trong Chúa Nhật thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 34 đến 36. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời chúng ta vừa nhắc lại cũng là những lời tung hô tin mừng và là những lời kết thúc của trích đoạn tin mừng ngày hôm nay. Hôm nay thứ Bảy, ngày cuối cùng của năm phụng vụ, và chúng ta chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Lời của Chúa trong ngày cuối cùng của năm phụng vụ này mời gọi chúng ta hai điều căn bản: tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ. Chúng ta đọc dụ ngôn 10 trinh nữ, 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Các cô cầm đèn đi đón chàng rể, và vì chàng rể đến muộn, tất cả các cô đều lăn ra ngủ cả. Các cô khôn cũng ngủ, các cô dại cũng ngủ. Điều khác biệt ở đây, các cô khôn mang đèn và mang theo dầu, còn các cô dại mang đèn mà chẳng có bình dầu mang theo. Tỉnh thức chính là ta luôn luôn biết chuẩn bị đâu là hành trang cần thiết cho đời sống của mình. Hôm nay chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người nhìn vào giỏ hành trang đời mình với ba điều căn bản. Chúng ta có chuẩn bị hành trang là đức tin, hành trang là niềm hy vọng, hành trang là lòng mến hay không? Sống hành trình giữ thứ là sống hành trình đức tin. Chúng ta biết chúng ta đặt tin tưởng cuộc đời mình nơi ai? Đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa, chứ không phải nơi bất kỳ ai hoặc một điều gì. Chúng ta biết rằng mình đang đặt niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa, chứ không đặt niềm hy vọng nơi bất kỳ một bảo đảm nào của trần gian. Chỉ khi nào ta đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, ta mới không thất vọng, ta mới không sợ hãi bỏ cuộc. Và xin cho chúng ta biết sống niềm tin và niềm hy vọng ấy bằng lòng yêu mến. Lòng yêu mến là cùng đích đời sống của chúng ta. Lòng yêu mến là phương tiện giúp ta đạt đến cùng đích. Lòng yêu mến theo chúng ta vào vương quốc của Thiên Chúa nơi chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa một cách trọn vẹn.
Nhìn lại giỏ hành trang đời mình, đức tin, đức cậy và đức mến, hãy nhớ mang theo.
Đó chính là thái độ tỉnh thức. Còn đời sống cầu nguyện, bất kỳ ai sinh vào cuộc đời này, người ta vẫn được sống một ngày với 24 tiếng. Chẳng ai có giờ thứ 25, cũng chẳng ai bị lấy mất một giờ chỉ còn 23 giờ đồng hồ một ngày sống. Thế nhưng cái khác biệt, trong 24 tiếng ấy chúng ta làm gì? Dĩ nhiên, câu hỏi sẽ là ngớ ngẩn. Ai cũng phải ăn, phải uống, ai cũng phải làm việc, ai cũng phải nghỉ ngơi. Thế nhưng, chính trong câu hỏi ngớ ngẩn ấy, lại trồi lên cho chúng ta một vấn nạn căn bản. Trong 24 tiếng của một ngày sống, chúng ta dành cho Thiên Chúa để cầu nguyện được mấy giờ? Chúng ta dành cho Thiên Chúa cầu nguyện được mấy phút? Ấy là chưa hỏi. Trong một ngày sống, có giây phút nào chúng ta dành để nhớ về Thiên Chúa hay không? Nếu hôm nay chúng ta chợt nhận ra rằng tôi lấp đầy 24 giờ của một ngày sống bằng công việc, mà công việc ấy hoàn toàn che lấp vị trí của Thiên Chúa, thì đây là lúc cảnh báo để chúng ta biết làm sao sắp đặt lại một ngày sống của mình, một đời sống quân bình trong tất cả tương quan. Một đời sống phải được khởi đầu bằng cầu nguyện, một đời sống phải được kết thúc bằng việc cầu nguyện, và một đời sống phải được trải dài bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện như hơi thở, khi người ta tắt thở cũng có nghĩa là người ta đã chết. Hơi thở của linh hồn là lời cầu nguyện. Hơi thở của linh hồn là nhịp đập tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa. Có thể chúng ta có những nhịp đập rất chậm. Xin cho những nhịp đập ấy được khoan thai, được đều đặn nhờ nối kết tương quan với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng ta biết yêu mến đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể đứng vững trước mặt con người. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa dạy chúng con tỉnh thức và cầu nguyện. Xin đừng để chúng con ngủ vùi trong giấc ngủ của trần gian, để chúng con phải ngủ mãi giấc ngủ thiên thu xa chánh Chúa. Xin cho chúng con biết cầu nguyện để kết hợp với Chúa ngay hôm nay, ngay lúc này, và một ngày mai giờ Chúa đến còn được kết hiệp với Chúa một cách viên mãn. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào, con khổ đau hay tình yêu dâng trào. Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến gia đình dòng Thánh Phaolô. Sáng 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đại gia đình dòng Thánh Phaolô nhân dịp kỷ niệm 50 năm qua đời của vị sáng lập là chân phước linh mục Giacomo Alberione. Cha sinh năm 1884 và qua đời năm 1971, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai phong trần phước vào năm 2003. Cha Alberione đã sáng lập nhiều dòng tu, đứng đầu là dòng Thánh Phaolô và tiếp đến là dòng nữ tử Thánh Phaolô chuyên làm tông đồ qua các phương tiện truyền thông. Dòng chuyên nghiệp mang tên nữ môn đệ thầy Chí Thánh, nâng đỡ hoạt động tông đồ của hai dòng trên đây qua phụng vụ và đời sống cầu nguyện. Các nữ tu Chúa Giêsu mục tử nhân lành chuyên làm việc mục vụ giáo xứ, các nữ tu dòng nữ vương các tông đồ hoạt động thăng tiến ơn gọi, rồi tu hội đời Thánh Gabriel tổng lãnh thiên thần, tu hội Đức Maria Chí Thánh truyền tin, tu hội Chúa Giêsu linh mục và tu hội Thánh Gia. Các tu hội này, cũng như các cộng tác viên của dòng phục vụ tin mừng trong việc đối thoại với thế giới ngày nay, trong tư cách là giáo dân sống giữa đời. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô thứ sáu giáo hoàng hồi năm 1969, mô tả cha Alberione là một người khiêm tốn, thầm lặng, không biết mệt mỏi, luôn tỉnh thức, luôn mặc niệm cho các tư tưởng của mình, đi từ cầu nguyện đến hoạt động. Luôn chú ý quan sát các dấu chỉ thời đại, nghĩa là những hình thức độc đáo nhất để đi tới các linh hồn. Và Thánh Phaolô thứ sáu nói thêm rằng, cha Alberione của chúng ta đã mang lại cho giáo hội những phương tiện mới để diễn tả, các phương thế mới để mang lại sức mạnh và sự bao quát của việc tông đồ, khả năng mới và ý thức mới về giá trị và khả thể của sứ mạng giáo hội trong thế giới ngày nay với những phương tiện hiện đại. Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét, cha Alberione thường nhắc nhở rằng, vị sáng lập đích thực của anh chị em chính là Thánh Phaolô tông đồ, hãy coi thánh nhân như vị soi sáng hướng dẫn, và như người cha, như mẫu gương cần noi theo trong sự hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng, để cho tình thương của Chúa hướng dẫn trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi sự đóng góp của đại gia đình dòng Thánh Phaolô trong bối cảnh hành trình công nghị mà giáo hội đã khởi sự, và Đức Thánh Cha nói, vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy cùng nhau làm việc trên mạng, mỗi người đóng góp phần của mình theo ước muốn của chân phước Alberione. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cha Alberione sinh ra trên thiên quốc, tôi cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân hoạt động và nhất là cầu nguyện, để dân thánh của Thiên Chúa ngày càng được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Trong mọi sự và với trọn tâm hồn, trong cuộc sống và hoạt động, chỉ và luôn luôn tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và sự an bình của con người. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ công bố triệu tập công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 10 giờ, thứ Tư ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã long trọng cử hành thánh lễ cầu cho công nghị và công bố triệu tập công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhờn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Mình, cha Tổng đại diện Anton, quý cha trong linh mục đoàn, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Nhân kỷ niệm 110 năm công đồng kẻ sở vào năm 2022, gia đình Tổng giáo phận Hà Nội sẽ quyết định cử hành một công nghị chung để cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận cùng nhìn lại quá khứ mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin, tri ân các bậc tiền nhân, khiêm tốn nhìn nhận đời sống chứng nhân trong bối cảnh xã hội hiện tại và cùng hướng về tương lai với những định hướng mục vụ cụ thể cho mọi thành phần trong Tổng giáo phận. Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ câu hỏi về đức tin, người ta bảo con người là ai, và các anh bảo con người là ai. Đức Tổng Giuse cũng đặt đề câu hỏi nơi mỗi tín hữu, Đức Giêsu là ai đối với mỗi người. Đức Tổng giám mục Giuse cho biết, qua cuộc khảo sát về đời sống đức tin tại tổng giáo phận Hà Nội vừa qua cho thấy có nhiều người sống đức tin rất mờ nhạt. Trước thực trạng này, tổng giáo phận đã đi đến quyết định tổ chức công nghị giáo phận. Đức tổng giám mục Giuse cũng nhấn mạnh, công nghị tổng giáo phận được tổ chức như một lời hiệu triệu gửi đến mọi thành phần dân Chúa. Đây là dịp để chúng ta hiểu hơn về giáo hội. Theo tinh thần của công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội không còn phân biệt bên trên là giáo hội giáo huấn và bên dưới là giáo hội lắng nghe. Không còn phân biệt có những người cai trị và những người bị trị. Nhưng tất cả chúng ta nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đều trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa trong, qua và nhờ Đức Giêsu. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã đọc diễn văn trình bày lý do mở công nghị tổng giáo phận. Ngài đã ban giáo huấn cho mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận hướng tới kỷ niệm 110 năm công đồng kẻ sở và 400 năm ngày các vị thừa sai đầu tiên đặt chân đến Thăng Long. Kế đó, cha chánh văn phòng Alfonso Phạm Hùng đã công bố sắc lệnh triệu tập công nghị tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời công bố quyết định thành lập ban soạn thảo và ban thư ký công nghị. Tiếp đó, các thành phần trong ban soạn thảo và ban thư ký tiến lên đón nhận bổ nhiệm thư từ tay vị chủ trần. Cùng với đó, đại diện ban thư ký lên đón nhận nội quy công nghị. Bên cạnh đó, các thành viên đại diện cho mọi thành phần dân Chúa cũng lên đón nhận tài liệu chuẩn bị công nghị. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng lan rộng, nên Đức Tổng giám mục Giuse đã quyết định miễn nghi thức nhận sứ trọng thể cho 47 linh mục được tuyên chuyển và bổ nhiệm vào vị trí chính sứ. Việc tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành theo giáo luật khi nhận giáo vụ mới đã được quý cha thực hiện ngay sau phần công bố triệu tập công nghị. Với tâm tình sốt mến, toàn thể cộng đoàn cùng cất lên lời kinh cầu nguyện cho việc chuyển giáo và tổ chức công nghị giáo phận năm 2022. Đức Tổng giám mục Giuse đã chính thức công bố triệu tập công nghị giáo phận. Dẫu biết rằng vạn sự khởi đầu nan sẽ có nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng hy vọng với tinh thần hiệp nhất và sự can đảm dám lột xác của mọi thành phần trong tổng giáo phận cùng với ơn Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria rất thánh, các thánh tử đạo Việt Nam, cách riêng là thánh tử đạo tổng giáo phận Hà Nội, trong đó có thánh Phêrô Trương Văn Đường tử đạo, quan thầy của công nghị giáo phận sẽ mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho tổng giáo phận. Tin Vatican. Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha với các nạn nhân tai nạn giao thông ở Bulgaria. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với chính quyền và các nạn nhân tai nạn xe buýt tại Bulgaria làm cho 46 người chết. Chính phủ Cộng hòa Bắc Macedonia tuyên bố cả nước để tang 3 ngày và treo cờ rủ. Cả Bulgaria cũng tuyên bố một ngày để tang. Chính phủ Bulgaria đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên do của tai nạn. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Tổng thống Cộng hòa Bắc Macedonia, ông Stivo Bandavosky, hôm 24 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã viết rằng, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin nhiều người bị thiệt mạng và bị thương vì tai nạn xe buýt xảy ra tại Bulgaria. Đức Thánh Cha chân thành liên đới với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này, và đặc biệt nghĩ đến các trẻ em đã bị thiệt mạng. Ngài phó thác linh hồn những người thiệt mạng cho lòng thương xót của đấng toàn năng và khẩn cầu phúc lành an ủi của Thiên Chúa và ơn an bình trên các gia đình đang chịu tang và những người bị thương. Tin Nicosia, đảo Síp. Ráo riết chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Síp. Giáo hội Công giáo tại đảo Síp đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo này từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 sắp tới. Trong cuộc viếng thăm lúc 4 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các hiệp hội và phong trào giáo dân tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ân Phúc ở thủ đô Nicosia thuộc giáo hội Công giáo Maronite. Lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau, tức là mùng 3 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở sân vận động Nicosia. Ban chiều cùng ngày, Ngài chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với người di dân tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giá cũng ở Nicosia. Cha Ibrahim Khita, cha sở giáo xứ Thánh Chapen của Công giáo Maronite ở Limassol, thành phố lớn thứ hai của đảo Ship, cách thủ đô 40 cây số, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi vì cuộc viếng thăm lịch sử này của Đức Thánh Cha." Giáo xứ này có khoảng 1.800 gia đình, gồm một nửa là người Ship và một nửa là người gốc Lì Bằng, nhưng tất cả đều thuộc Công giáo Maronite, là cộng đoàn Công giáo lớn nhất tại đảo Ship so với Công giáo Latin. Cha Khita là trưởng ban phục vụ đặc trách thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động Nicosia. Cha Khita nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng: "Chúng tôi làm việc ngày đêm để hoàn tất mọi sự cho kịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha." Các ủy ban và tiểu ban cũng như các nhóm thiện nguyện tổng cộng có hơn 200 người, trong đó khoảng một nửa là người trẻ. Họ giúp chuẩn bị thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ cử hành. Sẽ có một ca đoàn tổng hợp gồm 110 ca viên thuộc tất cả các giáo xứ Công giáo ở đảo Ship, 10 giáo xứ Maronite và 4 giáo xứ Latin. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi chuẩn bị một bầu khí tinh thần cho cuộc viếng thăm này, kể cả qua các buổi cầu nguyện và chầu thánh thể. Đức Tổng giám mục Selente của Công giáo Maronite ở đảo Ship đã soạn một tập sách nhỏ gồm các kinh và bài suy niệm gửi đến các giáo xứ. Cộng đoàn Công giáo Latin cũng làm như vậy. Cha Khita nói: "Chúng tôi hy vọng sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi tiếp tục ở trong bầu khí cầu nguyện." Cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng cũng đang tạo nên một bầu không khí tích cực giữa dân chúng ở đảo Ship, các tín hữu Công giáo và chính thống. Tương quan giữa hai khối giáo hội rất tốt đẹp. Giáo phận Công giáo Maronite ở đảo Ship đã mời một phái đoàn 18 người từ Caritas Lì Bằng, cùng cha chủ tịch Michel Abu và 18 thành viên trẻ của Caritas. Anh Ma Phu thuộc phái đoàn này đã chia sẻ rằng: "Chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ mang một sứ điệp hòa bình cho miền này. Hiện có rất nhiều người trẻ đang rời khỏi Liban vì khủng hoảng trầm trọng, với hy vọng tìm được một tương lai tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ sớm viếng thăm Liban. Ngài đã nhiều lần bày tỏ ước muốn viếng thăm đất nước bị khủng hoảng nặng nề này." In Iraq, Đức Thánh Cha giúp bộ máy sản xuất dưỡng khí cho Iraq. Đức Thánh Cha Francisco đã giúp một bộ máy sản xuất dưỡng khí cho nhà thương Thánh Raphael ở thủ đô Baghdad của Iraq và được chính thức làm phép hôm 23 tháng 11 vừa qua. Ngân khoản mua bộ máy này do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cùng với Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cung cấp. Nữ tu Marianne Pierre thuộc dòng nữ đang minh Đức Mẹ dâng mình, giám đốc nhà thương Thánh Raphael, đã nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì món quà quý giá này. Các giới chức hữu trách của nhà thương cho biết bộ máy đã bắt đầu hoạt động từ vài tháng này, sản xuất dưỡng khí y khoa không những cho nhà thương Thánh Raphael nhưng cho tất cả các bệnh viện khác của Iraq. Bộ máy này giúp đáp ứng tình trạng cấp thiết do đại dịch COVID-19 gây ra và sẽ đối phó thích hợp trong trường hợp xảy ra làn sóng lây lan mới. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, có gần 900 ca nhiễm mới tại Iraq so với 13.500 ca vào ngày 28 tháng 7 năm nay. Hôm 20 tháng 11 vừa rồi, chính quyền Iraq cho biết đã nhận được 1.200.000 liều vaccine Pfizer trong chương trình viện trợ quốc tế COVAX. Trong thời kỳ đại dịch này, Đức Thánh Cha đã giúp các thiết bị y khoa cho một số nhà thương khác như nhà thương Công giáo Thánh Giuse ở Monrovia, thủ đô Liberia bên Phi Châu, ngày 25 tháng 8 năm ngoái. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giúp hai máy thở cho các nhà thương thuộc giáo phận Lecce, miền nam nước Ý, và 60.000 euro cho nhà thương ở Bergamo giữa lúc thành phố này lâm vào tình trạng khẩn trương vì đại dịch. Hồi tháng 4 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gửi 10 máy thở cho Syria và 3 máy thở cho nhà thương Thánh Giuse ở Jerusalem.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta nói về sự bình an nội tâm và sống hạnh phúc. Mỗi người chúng ta ai cũng khao khát được sống hạnh phúc, an bình. Ai cũng ao ước mọi chuyện xảy ra theo ý muốn và dự định của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều việc xảy ra ngoài dự định và ước mong của mỗi người chúng ta. Không ít thì nhiều, ai cũng gặp phải những rắc rối phiền phức, những sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mình. Chúng ta thường tự nhủ rằng, giá mà tôi không gặp phải chuyện này, giá mà chị ấy cư xử dễ thương hơn, thì đời tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Chúng ta cho rằng, tật xấu của người khác làm ta mất vui và những việc xảy ra ngoài dự định là nguyên nhân làm cuộc sống chúng ta khổ sở. Chúng ta cho rằng chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc nếu người khác thay đổi quan điểm hay tật xấu của họ. Chúng ta cho rằng chúng ta chỉ có thể sống an bình khi mọi việc êm xuôi xảy ra theo kế hoạch của mình. Vì thế, chúng ta tìm cách thay đổi mọi người, mọi việc chung quanh chúng ta. Nếu như chúng ta không thay đổi người khác được, nếu như chúng ta không thể điều khiển được hoàn cảnh hay sự việc nào đó, chúng ta càng bực bội và khổ sở hơn. Và sau khi đã tìm đủ biện pháp để giải quyết các vấn đề nhưng vô hiệu, chúng ta cảm thấy bất lực và đành bó tay, chúng ta đành sống một cuộc sống đau khổ và không ngừng than thở, trách móc. May mắn thay, các nhà tâm lý học khám phá ra những phương thế giúp chúng ta đối phó với những rắc rối phiền phức trong cuộc đời và sống hạnh phúc. Theo ông William James, con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi thái độ của chính bản thân. Chúng ta phải thay đổi thái độ của mình như thế nào để có thể được an bình nội tâm và sống hạnh phúc? Ông Richard Canson trong cuốn sách Đừng đổ mồ hôi với chuyện nhỏ nhặt đã chia sẻ những phương thế đơn giản nhưng hữu hiệu và đã được khách hàng và độc giả của ông tin là có ích trong việc giúp họ sống hạnh phúc. Theo ông Canson, khi chúng ta không đổ mồ hôi với chuyện nhỏ nhặt, khi chúng ta biết chấp nhận những gì cuộc sống dâng tặng, chúng ta sẽ có được sự bình an nội tâm và sống hạnh phúc. Chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn những phương thế này. Phương thế thứ nhất, hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người đều sáng suốt ngoại trừ bạn. Phương thế này là một trong những bài tập ích lợi nhất cho việc rèn luyện bản thân con người, vì đây là cơ hội giúp chúng ta luyện tập để đương đầu với những sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mình. Hãy tưởng tượng rằng mọi người chúng ta biết và gặp gỡ đều thật sáng suốt và tất cả mọi người ngoại trừ ta. Tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ đều dạy chúng ta một điều gì đó. Có lẽ anh chàng tài xế đáng ghét hoặc em thiếu niên vô lễ, bất kính sẽ dạy chúng ta biết sống kiên nhẫn. Phận sự của mỗi người chúng ta là hãy cố gắng khám phá ra bài học mà những người khác muốn dạy mình. Khi làm điều này, chúng ta sẽ vượt qua những khó chịu phiền phức và bực bội gây ra vì những hành động và những thua sút người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể thật sự tập cho mình thói quen đương đầu với cuộc sống và sẽ cảm thấy vui tươi. Thông thường, một khi muốn khám phá ra điều mà người khác muốn dạy mình, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cơn bực bội của mình.
Giả sử như khi đi gửi thư, chúng ta gặp phải cô nhân viên bưu điện làm việc thật lề mề, chậm chạp, thay vì cảm thấy bực bội, khó chịu, chúng ta hãy tự hỏi mình, cô ta đang muốn dạy mình điều gì đây? Có lẽ cô ấy dạy chúng ta bài học về lòng thông cảm. Thật là nặng nề biết chừng nào khi phải làm công việc mà mình không thích, hoặc có lẽ đây là dịp giúp chúng ta tập thêm tính kiên nhẫn. Cũng vậy, khi chúng ta phải sắp hàng, thì đó cũng là cơ hội thật tốt để loại trừ thói quen nôn nóng, thiếu kiên nhẫn. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng phương pháp này thật dễ thực hiện, vì điều duy nhất chúng ta cần làm là thay đổi nhận thức của mình. Chúng ta hãy tự hỏi mình, họ đang muốn dạy tôi điều gì đây? Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Hãy nhìn chung quanh mình và bắt chước sống như những người đã làm được điều này. Thay vì phàn nàn với nghịch cảnh, chúng ta hãy học lấy lẽ khôn ngoan từ nghịch cảnh. Phương thế thứ hai. Mỗi ngày một điều tốt cho người mình gặp. Thử hỏi, có bao lần bạn nhớ hay dành thời giờ để nói với người khác rằng bạn thích họ, thán phục họ hay cảm kích họ? Có nhiều người rất ít làm điều này. Khi ông Canson hỏi một vài người có bao nhiêu lần họ nhận được những lời khen chân thành từ kẻ khác, ông chỉ nghe được những câu trả lời như, tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi được khen là khi nào cả. Hay là, tôi hiếm khi nghe ai khen tôi. Và buồn hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghe ai khen tôi cả. Có nhiều lý do tại sao chúng ta không muốn nói với kẻ khác về tâm tình đích thực của mình đối với họ. Chúng ta thường đưa ra những lý do để biện minh như tôi không cần nói thì họ cũng biết rồi. Hay là tôi thực sự thán phục chị ấy nhưng tôi cảm thấy vô cùng ái ngại khi nói ra điều đó. Nhưng nếu ta hỏi những người khác rằng họ có thích nhận được những lời khen chân thành và nghe về những ưu điểm của họ không? Thì trong số 10 người, hết 9 người đã trả lời rằng họ rất thích được nghe những điều đó. Bất cứ lý do nào chúng ta đưa ra để biện minh cho mình vì đã không biết khen ngợi kẻ khác, như tôi không biết nói thế nào, tôi cảm thấy thật ái ngại. Tôi nghĩ là họ đã biết ưu điểm của họ rồi, tôi không cần phải nói nữa. Hay là khen người khác không phải là thói quen của tôi. Tất cả các lý do trên đây đều là những lý do để tránh né. Đây là lúc mà chúng ta cần phải thay đổi. Nói với người khác rằng chúng ta mến họ, thán phục họ hay cảm kích họ là một hành động tốt, đáng quý và khó hiếm. Hành động này không đòi cố gắng nhiều một khi đã quen, nhưng nó sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn. Có nhiều người sống cả cuộc đời chỉ mong ước rằng sẽ được người khác cảm kích họ. Họ cảm thấy khích lệ khi nhận được những lời khen từ cha mẹ, vợ chồng, con cái hay bạn bè. Thậm chí, họ cũng cảm thấy khích lệ khi nhận được những lời khen ngợi từ một người không quen biết, nếu như đó là những lời khen chân thành. Cũng vậy, khi nói cho người khác biết tâm tình tích cực mà ta có đối với họ, thì điều này cũng làm ích cho chính mình ta nữa. Đó là một hành động phát xuất từ lòng tốt đáng mến của ta. Điều này cho chúng ta thấy rằng những tư tưởng của ta đang hướng về điều tích cực nơi người khác. Và khi tư tưởng của chúng ta hướng đến điều tích cực, thì ta sẽ được bình an trong tâm hồn. Ông Canson kể lại rằng, hôm trước, khi đi mua sắm ở một tiệm tạp hóa, ông đã chứng kiến một gương kiên nhẫn thật khó có thể tin được. Một người khách hàng đã giận dữ đay nghiến cô bán hàng cách vô lý. Thay vì phản ứng lại, cô bán hàng đã làm nguôi đi cơn giận của người khách hàng này bằng cách tỏ ra thật bình tĩnh. Khi đến lượt tôi trả tiền, tôi đã nói với cô bán hàng rằng, tôi thật sự thán phục cách thức cô xử sự với người khách hàng đó. Cô bán hàng đã nhìn thẳng vào tôi và nói rằng, xin cảm ơn ông, Ông biết không, ông là người đầu tiên khen tặng tôi trong cửa tiệm này. Chỉ mất vỏn vẹn có 2 giây, tôi đã có thể nói với cô bán hàng điều mà tôi cảm thích nơi cô ấy. Nhưng điều này đã đem đến cho cô bán hàng và cho cả chính bản thân tôi một ngày thật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Các bạn trẻ thân mến, 2 phương thế vừa nói trên thật đơn giản nhưng đòi hỏi chúng ta phải trung thành luyện tập nếu chúng ta thực sự muốn có được sự bình an nội tâm và sống hạnh phúc. Mời các bạn hãy thử xem và tiếp tục khám phá ra những điều kỳ diệu mà 2 phương thế nói trên đem đến cho các bạn trong cuộc sống. Vi An mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát thanh tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Việc canh tân lòng sùng kính Thánh Giuse.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức làm cha hợp pháp của Thánh Giuse và đã đi tới kết luận thánh nhân là cha hợp pháp của Đức Giêsu theo quan niệm của Kinh Thánh và tập tục Do Thái. Tuy thánh nhân không phải là người sinh ra Đức Giêsu, tức là cha theo nghĩa sinh vật lý. Khoa phân tâm học có thể giúp chúng ta hiểu sự kiện này khi phân biệt 2 ý niệm cha với người sinh ra. Khi tinh trùng của một người nam vào trong trứng của một người nữ khiến thụ thai, thì người nam đó là người sinh ra mầm sống mới trên bình diện sinh vật lý. Còn ý niệm cha thì rộng rãi hơn và không hẳn phải là người sinh ra đứa con trong nghĩa sinh vật lý. Thánh Giuse đã là cha nhưng vượt ngoài tình yêu tính dục thịt xác. Đây là điều được 2 thánh sử Matthew và Luca trình bày trong phúc âm khi miêu tả 2 giai đoạn trong hôn nhân Do Thái. Giai đoạn đính hôn khiến cho Đức Maria trở thành người vợ hứa hôn của Thánh Giuse và đám cưới hay việc đưa cô dâu về nhà chồng. Thánh Giuse thực thi các cử chỉ theo thói quen thời đó là đồng ý tiếp nhận Đức Maria vào nhà mình như là vợ và bắt đầu sống một cuộc đời chung sống đồng trinh với Đức Maria. Thật thế, đây là một hôn nhân được sống trong sự đồng trinh của một sự hiệp thông cuộc sống, bao hàm một tình yêu sâu thẳm nhưng không hướng tới tính dục và việc sinh con cái. Đó là một sự phối ngẫu mới mẻ, diễn tả trước điều kiện thời cánh chung như lời Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ sau này. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Nhiệm vụ của kiểu sống đó lại càng thời sự hơn bao giờ hết trong thế giới ngày nay. Tính cách đồng trinh trong hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria chẳng hạn còn duy trì ý nghĩa thanh tẩy của nó và đồng thời là mực thước trong một thế giới trong đó các đòi buộc tính dục được đề cao tới độ khiến cho người ta quên đi sự đòi buộc nòng cốt hơn của một sự hiệp thông tinh thần và con tim trong hôn nhân. Nhưng tất cả là để phục vụ mầu nhiệm nhập thể và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Kitô là lý do cuối cùng của hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Hôn nhân ấy có tính cách lựa chọn đồng trinh vì Chúa Kitô và vì nước trời. Và cũng chính vì thế cuộc sống của Thánh Giuse là một cuộc sống theo tiết nhịp của Thiên Chúa. Thánh nhân trở thành mẫu gương của giáo hội trong thái độ phục vụ khiêm tốn lu mờ để cho vinh quang Chúa Kitô được tỏ ra trước thế giới. Học giả Các Bác đã nhấn mạnh thái quá sự đối chọi giữa Thánh Giuse và Đức Maria, làm như thể Đức Maria đã không xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, và ông đã giảm thiểu tối đa chức làm mẹ của Đức Maria trong chiều kích giáo hội học. Nhưng suy tư của ông lấy Thánh Giuse làm mẫu gương cho giáo hội Roma trong việc phục vụ khiêm tốn có thể là một điểm gặp gỡ đại kết rất ý nghĩa. Nơi Thánh Giuse như được miêu tả trong phúc âm không hề có yêu sách quyền bính nào mà chỉ là quyền bính gia đình bao gồm việc phục vụ và đôi khi bị bó buộc phải chạy trốn trước bạo lực khát máu của vua Herodê. Ngoài ra, nghề nghiệp thợ mộc khiêm tốn của thánh nhân sống trong một làng quê bé nhỏ tăm tối miền Galilea lôi cuốn thánh nhân vào trong vòng sự khinh bỉ của các vùng chung quanh, và nó khiến cho giới thợ thuyền và những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội có thể dễ dàng đến với thánh nhân. Trong cuộc sống dương thế của mình, xem ra thánh Giuse chìm đắm trong sự thờ lạy Thiên Chúa là đấng thánh nhân hoàn toàn tín thác, đồng thời thánh nhân cũng dấn thân trong công việc tay chân lao nhọc thường ngày. Người quả thật là mẫu gương của lòng tin lồng khung trong màu xám nhàm chán của cuộc sống thường ngày, luôn sẵn sàng đi theo lộ trình của Thiên Chúa, cả khi có phải gặp các khó khăn trở ngại tại Bethlehem hay lưu đày bên Ai Cập, hoặc các dịp hành hương dự lễ tại Jerusalem và trở về sống đời dốc đổ chính mình tại Nazareth đi nữa. Các Kitô hữu ngày nay cần đến nền tu đức này của Thánh Giuse hơn bao giờ hết, biết sống tràn đầy tin yêu phó thác trong mọi hoàn cảnh. Sống theo tinh thần đó của Thánh Giuse là cách thức đầu tiên để canh tân việc tôn sùng thánh nhân. Thực ra dọc dài các thế kỷ có nhiều kiểu tôn sùng cha Thánh Giuse, như sùng kính bảy sự thương khó và bảy sự vui mừng của Thánh Giuse, tôn sùng thánh nhân liên lỉ trường kỳ, chiếc áo choàng của Thánh Giuse, dành tháng ba và mọi thứ tư hàng tuần để kính Thánh Giuse, các tinh cầu, các lời nguyện, các tuần cửu nhật kính Thánh Giuse, vân vân. Kitô hữu ngày nay bị cám dỗ chống lại các lời kinh kính Thánh Giuse vì coi các kinh ấy là gánh nặng và cho đó là khuynh hướng duy sùng ngộ, khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Tuy nhiên, có hai nhiệm vụ diễn tả thái độ có trách nhiệm trong việc tôn sùng Thánh Giuse. Thứ nhất là việc nội tâm hóa và duy trì thế quân bình. Thứ hai là canh tân và có óc sáng tạo. Trong số 51, Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Trung Vatican II đề cập đến việc tôn kính các thánh và khích lệ các vị hữu trách dạy cho tín hữu biết rằng việc tôn sùng các thánh đích thực không hệ tại nhiều ở những việc bề ngoài, cho bằng ở cường độ tình yêu tích cực của chúng ta. Tình yêu ấy giúp chúng ta tìm thấy một mẫu gương trong khi gặp gỡ các ngài, được thông hiệp qua việc kết hợp với các ngài và được các ngài cầu bầu trợ giúp, để đem lại nhiều ích lợi cho giáo hội và cho chúng ta. Áp dụng vào việc sùng kính cha Thánh Giuse, hơn là gom góp chồng chất các lời cầu nguyện, cần phải ưa thích lòng yêu mến sâu đậm đối với người trong bối cảnh sự hiệp thông, kính mến và tin tưởng. Chỉ có thể thực hiện được tương quan cá nhân ấy khi ý thức liên hệ với thế giới của các thánh không bị èo ọt đi, và cùng với các thái độ noi gương bắt chước cổ điển và các lời cầu truyền thống là sự quân bình cần thiết. Nếu Thánh Giuse chỉ duy nhất là vị thánh tín hữu khẩn cầu vì người cầu bầu cho được tôn thánh cứu độ, thì tín hữu có nguy cơ giảm thiểu gương mẫu cuộc sống của người. Trái lại, khi thánh nhân chỉ là lý do linh hứng cho cung cách sống Kitô, thì có nguy cơ làm mất nhân cách của thánh nhân và biến người trở thành một nhiệm vụ. Việc sùng mộ cầu nguyện và tiếp nhận gương mẫu phải đi đôi với nhau trong thế quân bình, được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn tin mừng và đặc sủng của các cá nhân và các nhóm. Để có thể chấp nhận các hình thức tôn sùng Thánh Giuse được truyền tụng từ quá khứ và đề cao trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, cần phải duyệt xét chúng trở lại một cách nghiêm chỉnh. Khi cần thì cũng phải giải thoát các lời cầu đó khỏi việc tập trung vào thánh nhân mà không được tan hòa trong việc tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, các lời cầu kính Thánh Giuse phải có nội dung kinh thánh và một chiều kích giáo hội học. Đặc biệt cần chú ý đến phụng vụ là tuyệt đỉnh và suối nguồn cuộc sống của giáo hội, và tránh làm sao để lòng đạo đức bình dân và việc phụng tự không đi song song với nhau. Sau cùng, từ ngữ và nội dung các lời cầu trực tiếp hướng tới Thánh Giuse phải phù hợp với thần học, với cuộc sống của giáo hội và nền văn hóa địa phương. Các lễ nghi, các bài thánh ca và việc đạo đức của quá khứ góp phần vào hiện tại, miễn là chúng có một gương mặt được canh tân. Một lòng sùng kính Thánh Giuse mà không tìm ra các hình thức và phương cách mới sẽ thiếu sức sinh động. sức kích thích canh tân sẽ đạt được các kết quả khả quan nếu gương mặt Thánh Giuse được tái khám phá ra dưới ánh sáng của Kinh Thánh và kinh nghiệm thiêng liêng giàu ý nghĩa đối với cuộc sống Kitô và có nhiều kích thích giúp tìm ra giải pháp cho các vấn đề của cộng đoàn ngày nay. Việc tái chiếm trở lại sự hiện diện của Thánh Giuse trong cuộc sống giáo hội là một thiện ích lớn lao. Thánh Giuse không làm lu mờ Chúa Kitô, cũng không che mờ đức nữ trinh hiền thê của người, vì thánh nhân ở trong tương quan với Chúa Kitô và mẹ Maria trong thái độ yêu thương và phục vụ. Đặc biệt lòng tôn sùng mẹ Maria cũng giúp canh tân lòng sùng mộ đối với Thánh Giuse và nhận được từ sự thúc đẩy mới này niềm hăng say giúp Kitô hữu ý thức sâu rộng hơn sự hiệp thông giữa các thánh. Và trong đoàn ngũ các thánh, Đức Maria và cha Thánh Giuse chiếm chỗ cao nhất và đặc biệt nhất vì các ngài là cha mẹ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Kìa đồng lúa mênh mông đang vươn lên dâng tràn sức sống, và đồng lúa đang bóng hạt chịu nặng vàng khắp đồng nương. Kìa đồng lúa thơm đang đông đưa trong làn gió mới, và đồng lúa reo vui mùa cát thai đã đến đây rồi. Xin cho con trở nên thơ dại luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết chi tình dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên sông dầu luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dùng khóa muôn vàn tâm chứng nhận nên ngăn mối thân gian. Kìa đồng lúa bao la xanh tươi đang vươn lên trong màu nắng mới, và ngày tháng trôi qua hạt lúa vàng trải khắp đồng ta. Kìa đồng lúa lao sao như hân hoan mong mùa gặt mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi. Cho con trở nên thơ dại luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên sông đầu luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dùng đi phá muôn vàn tâm chứng nhận nên ngăn mối chân ta.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống số 153. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc các bạn trẻ rằng nhờ ân ban của Đức Kitô, chúng ta được nâng lên để trở thành bạn hữu thật sự của Người. Với cùng tình yêu mà Đức Kitô đổ tràn trên chúng ta có thể yêu mến Người để đáp lại và chia sẻ tình yêu của Người với những người khác, với hy vọng rằng họ cũng sẽ tham dự vào cộng đoàn thân hữu mà Người đã thiết lập. Các môn đệ đã nghe Đức Giêsu gọi, một lời mời gọi không hề áp chế họ, nhưng nhẹ nhàng gọi mời sự tự do của họ. Hãy đến mà xem, Đức Giêsu nói với họ như thế. Vì thế, họ đến và xem nơi Người ở, và họ ở lại với Người ngày hôm ấy. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm động ấy, họ đã bỏ mọi sự và đi theo Người. Câu chuyện mà Đức Thánh Cha kể trong số tông huấn này là câu chuyện liên quan đến Thánh Andrê Tông Đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Andrê Tông Đồ, một người trẻ có được sự gặp gỡ rất đặc biệt với Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Chúa, để rồi từ đó Ngài giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được một ơn như Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Thánh Andrê là con ông Giona và là người anh em của Thánh Phêrô. gia đình ngài làm nghề đánh cá ở Capernaum. Tên gọi của Thánh Andre, tiếng Hy Lạp có nghĩa là can đảm. Ngài là môn đệ Thánh Gioan Tẩy Giả và đã được nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu về Chúa Giêsu. Ngài là một trong số 12 tông đồ, là người được Chúa Giêsu gọi đầu tiên, được Chúa hứa làm cho trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Khi được giới thiệu về Chúa Giêsu và được Chúa gọi, Andre đã đến gặp Chúa, và rồi hôm sau, Andre đã nói với Simon Phêrô: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah." Trong danh sách 12 tông đồ, Thánh Andre thường được kể thứ hai sau Simon Phêrô. Cái bóng của người anh em là Simon Phêrô dường như đã che khuất Andre. Tuy nhiên, các sách Tin Mừng đã nhắc đến Thánh Andre trong các cảnh huống đặc biệt, giúp chúng ta có thể nhận ra chân dung ngài. Lần thứ nhất, lúc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Andre đã quan sát rất nhạy bén và rất thiết thực. Ông đã giới thiệu với Chúa Giêsu: "Ở đây có cậu bé có 5 cái bánh và 2 con cá." Lần thứ hai, ở Jerusalem, trước khi Chúa nói lời tiên báo về việc con người ngự đến, Andre cho chúng ta biết, chúng ta hãy bắt chước ngài, không sợ đặt vấn đề với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta phải sẵn sàng đón nhận các giáo huấn xem ra rất kinh hoàng và khó khăn mà Chúa gửi đến. Lần cuối cùng, đó là lúc Andre gặp những người tân tòng gốc Hy Lạp ở đền thờ. Andre đã đóng vai thông dịch liên kết giữa Chúa Giêsu và nhóm người Hy Lạp nhỏ bé này. Theo một số truyền thuyết, sau này, Thánh Andre đi giảng tin mừng cho nước Nga và nước Hy Lạp. Tại đây, ngài chịu tử đạo, bị treo trên thập giá hình chữ X. Có một chi tiết thật đẹp trong cuộc đời Thánh Andre, là sau khi được gặp Chúa Giêsu, tâm hồn Thánh Andre tràn ngập hân hoan. Hạnh phúc ấy là một hồng ân lớn lao đến độ ngài lập tức muốn chia sẻ cho người khác. Dường như ngài không thể giữ được một hồng ân quá trọng hậu như thế cho riêng mình. Andre cảm thấy cần phải giới thiệu ngay cho những người khác biết. Trong một bài giảng, Thánh Gioan Kim Khẩu nói: "Andre không giữ kho tàng này cho riêng mình. Ngài vội chạy đi tìm em để chia sẻ với em điều tốt lành ngài đã nhận được." Như thế, Thánh Andre bộc lộ một tình bạn và tình anh em đích thực, một tình cảm sâu xa và một sự chân thành rất tự nhiên. Nghĩ mình không có khả năng cắt nghĩa mọi sự, ngài đã dẫn em mình đến chính nguồn ánh sáng. Ân ban đặc biệt mà Chúa Giêsu tặng cho Thánh Andre tông đồ dạy người trẻ chúng ta: hãy biết khao khát hồng ân gặp được Chúa trong cuộc đời. Hãy biết vun trồng một mối liên hệ thân tình thực sự với Chúa. Hãy sống với Chúa mật thiết và đem Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, hôm nay chúng con gặp được mẫu gương tuyệt đẹp cho cuộc đời chúng con, đó là Thánh Andre, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là Đấng Messiah và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhậm lời thánh nhân truyền cầu mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Vì là một Kitô hữu, đó không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người vốn đem lại cho đời sống một chân trời mới và một chiều hướng quyết định. Amen.
Người gặt hái mau mau ra đi, con là chi mây mù đang lối. Đồng hành với anh em hôm nay là Chúa buồn, là Chúa của ta. Người gặt hái hân hoan ra đi,
say trên tay ông từng bao lúa, nụ cười thắm trên đôi môi tươi, mùa giấc ai hạnh phúc tuyệt vời.
Xin cho con trở nên thơ thẩn, luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mùa nắng dài dầu, biết dân thân cho mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù bị khó muôn vàn, tâm tin nhận nên mắt mũi chân gian. Xin cho con trở nên thơ thẩn, luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân cho mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù bị khó muôn vàn, tâm tin nhận nên mắt mũi chân gian. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù bị khó muôn vàn, tâm tin nhận nên mắt mũi chân gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.